thằng nào ta đối với chồng nhé. Đời trước định tấn hiện tiền, định tấn hiện tiền là ai? Hợp tấn hiện tiền, ông chủ lúc nào cũng có mặt. Ta làm gì ta biết nấy, ta buồn ta biết buồn, suy nghĩ ta biết suy nghĩ. Lúc nào A La Hán cũng sống ở trên tấn, không sống trên tâm, không sống trên tâm nữa mà sống trên tấn không, sống trên cái biết thôi, cái giác đó thôi, không tấn trên cái tâm mà trôi theo bất cứ mênh mang gì hết trơn. Thì tâm cảnh bậc nhất, cái tâm của mình đây là tất cả những cảnh hiện ra trong lòng mình, trong biển lòng mình, có giống như cái kiến vậy đó, kiến mình có cảnh gì cả, bậc nhất luôn, không còn động niệm luôn. Ông ấy ngồi đây cái lát ấy ngồi niệm Phật, ngồi Phật cái đụng cái nhớ chuyện qua đi đâu gặp ai, phải không? Cái bắt đầu cái quên cái sâu chuỗi, bắt đầu cái đi theo cái chuyện kia đi luận hồi, cái lát cái không có sâu não chứ, không có hột nào hết. Hết giờ ngồi thiền đứng đây anh, đàn nào nãy giờ đang đi gây lộn không? Không có tiền về hết chưa, tới chưa? Hay lắm, có người tiền mới ngồi tiền, có người ngồi đó vậy chứ, cái tâm mình nó chạy rồi chở. Hết giờ cái đánh keng keng hồi nãy giờ giống như mình đi mua đồ, giống bán ngồi tiền. Người ta đâu biết mình là ngồi thiền không ngồi thiền, thấy không? Hết giờ rồi. Cho nên ở đây ấy, còn nhắc á, từ đường bậc minh sư á, là ít bữa mấy vị học hết cái này, sáng mấy vị học cái tới là thiện tài cầu đạo. Là thiện tài là một vị Bồ Tát còn trẻ, hai mấy tuổi thôi, là phát tâm tu Bồ Tát đạo, đi học với như dân lời đại trí anh hùng siêu lợi Bồ Tát, đi học với 53 vị thiện đi thức, dạy cho thiện tài đủ thứ hết. Đời mà hay ghê lắm. Nghĩa là tới chỗ đó để học cái khối kinh nghiệm của gì đó thôi, ngoài ra không học gì hết. Không có để ý ông thầy nó nói sao, không để ý ông thầy nó ngủ sao, không để ý đến hành vi của ông thầy gì hết. Chỉ học cái nào mà cái đạo của ông đạt được cái gì hay mới học thôi. Không có phê phán ông thầy gì hết. Nếu mình nói là người ta, mình học cái ông thầy đó, mình nói là bậc minh sư. Bậc minh sư không có dạy mình 10 món, bậc minh sư chỉ dạy mình một món thôi, còn 9 món không có học được. Thầy đó. Cho nên mình học đạo thì mình cứ học học thôi, mà mình đừng có phê phán. Mình phê phán á là mình không học gì được hết. Tại vì sư cô ở đây sư cô cũng có 1 món còn 9 món kia sư cô không biết. Tại mấy vị tới đây chỉ lựa cái món nào mà mấy vị thấy mà mấy vị học được nên sư cô là mình có trí huệ lắm, học 1 món thôi, còn 9 món kia con dở hết trơn, không có bằng ai hết. Thường thường như vậy thì mấy vị học đạo được, không phải bán gì cả. Đôi khi những người ta ta hiện tâm như vậy nhưng mà ta không phải vậy. Đối với cái người đó tới đây người ta buồn khổ, người ta sao chứ vậy, chứ cô phải nói câu nào để ta tỉnh trở lại liền. Nhưng mà câu đó nó ác, nhưng mà làm cho người kia tỉnh giống như thuốc đắng vậy đó. Rồi chứ cô mà sao nói với người ta câu nặng, không câu nặng cho nó tỉnh được, nó lấy cây đánh cái đầu nó bóp thì là nó tỉnh. Nó nặng. Còn những người nào không cần thì thôi, mà nó nhẹ. Nhưng mà đối với người đó nó đam mê đó, cho nên phải nói nặng. Trời ơi, mình đã phê phán rồi, ông thầy nói vậy nhỉ. Đôi khi có nhiều mà đứa đệ tử con nó học, nó tu rồi. Ngày tối nó hát ca nhạc, đồ bài nó nói chứ. Tạm sáng rồi nói, con tạm sáng mỗi lần ngủ dậy mày rờ đầu cái đi con. Rờ đầu để biết mình không có tóc, mà mình người tu mà. Tạm sáng nó tưởng nó người đời, bắt đầu nó ca tùm lum tà la. Mấy bà ở đây cũng vậy nè. Tôi nói nặng lắm á, biết sao không? Nước sôi là không có đổ được xuống cái cống ở chỗ rửa chén. Mấy con vi trùng nó chết hết à, thức vật đâu chịu, đâu có cho. Mà hãy mỗi lần lục búng á, thì để cái rổ đó rồi đổ xà xuống là nước nó xuống dưới. Mà cô thấy á, là tự nhiên cô thấy làm cho cô bị co lại vậy đó. Mấy vi trùng nó co lại nó chết đó. Cái cô nói hoài không nghe, cô nói nè, con cứ nghĩ đi, cháu nội của con là cháu ngoại nó đang ngồi chơi đó, con cứ đổ nồi nước sôi này xuống được không? Thầy nhắc thì nhắc đi, thầy nói gì nặng vậy? Ê, nặng là bao nhiêu kilo? Con nói vậy con bỏ đi luôn. Mà từ đó vậy sao? Không làm nữa. Tại cô mỗi lần tới cái lỗ là cô thấy mấy đứa cháu ngồi chứ mà cháu mình mới không đổ, còn mấy chúng sanh mình đổ à? Phải không? Nặng nha, nói nặng lắm á, nói thầy nói gì nặng vậy? Nặng là bao nhiêu kilo luôn? Con bỏ đi luôn. giờ rồi ha. Thì khi sao mình học với câu hỏi số mấy? Số 9 nè. Những hạng người nào có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng, và những hạng người nào không có bốn tướng kia? Bắt đầu vô kinh Kim Cang rồi đó ha. Thì sao mình học bắt đầu vô kinh Kim Cang. Bây giờ chúng ta hồi hướng ha. Hồi hướng nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đường bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều pháp lòng bồ đề, hết một báo thân mày, cầm sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Sương in bóng trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ, khách chân ngưng nẻo hư vô, lãng du dừng bước bên bờ có khô, thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Gió ngừng ăn giấc cỏ hoang, hạt sương in bóng trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ, chân ngưng nẻo hướng phố, lãng du dừng bước bên bờ khoáng không, thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ, khách chân ngưng nẻo hư vô, lãng du dừng bước bên bờ có không, thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây bắt dòng thời gian. Gió ngừng án giấc cỏ hoang, hạt sương in bóng trăng tàn êm êm, ngân hà lấp lánh sao đêm, cành cây chim ngủ ca im mặt hồ, khách chân ngưng nẻo hướng phố, lãng du dừng bước bên bờ quang không, thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước bắt dòng thời gian. Thiên hành nhẹ gọt thong dong, hứng hờ mây nước. bắt dòng thời gian. Thiên hành nhẹ gót thong dong, hững hờ mây nước bắt dòng thời gian.